Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đêm nay, người ta sẽ đòi linh hồn người. Thế thì, những của người tin Chúa sẽ để lại cho ai? Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của người. Hãy tìm kiếm thiên nhãn Chúa. Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn người, thế thì những của người tình chưa sẽ để lại cho ai?
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 12 câu 13 đến 21. Khi ấy có người trong đám đông nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Chúa đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sứ kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư dả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng, mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu? Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm hôm nay tụ trung có thể nhắc chúng ta nhớ lại một điểm quan trọng, đó là người môn đệ của Chúa cần phải xây dựng đời sống của mình trên chính Chúa, chứ không phải trên những của cải lợi ích vật chất. Lời cầu xin của một người vô danh, một người trong đám đông đến nghe Chúa Giêsu giảng: Xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Lời xin này xem ra là một yêu cầu hết sức hợp lý từ quan điểm của người đến xin Chúa Giêsu. Theo thói quen trong xã hội Do Thái thời Chúa, những vị thông luật, những biệt phái lãnh đạo dân chúng thường có vai trò như những thẩm phán của xã hội chúng ta ngày nay. Họ giúp dân chúng giải quyết những tranh tụng hàng ngày. Vả lại, Chúa Giêsu cũng rao giảng tin mừng của sự công bằng, tình thương và bác ái. Vì thế, người đến xin Chúa: Xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Để nhìn về Chúa Giêsu như là một con người có uy tín, một vị trọng tài uy tín, có thể giúp anh giải quyết vấn đề với người anh trong gia đình. Anh có quyền nghĩ như thế và đòi như thế. Vì Chúa Giêsu giảng dạy sự khôn ngoan, giảng dạy lẽ phải và sự công bằng. Nhưng chúng ta hơi ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu từ chối lời yêu cầu của anh: Ai đặt tôi làm trọng tài xét xử những việc này? Nhưng thật ra, đây không phải là lời từ chối. Nhưng những gì Chúa Giêsu kể tiếp về dụ ngôn cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu giúp anh hay giúp mỗi người chúng ta giải quyết những vấn đề vật chất của mình. Chúa Giêsu kể tiếp dụ ngôn về người giàu có chỉ biết xây dựng đời mình trên của cải vật chất, mà quên đi mối liên hệ sâu xa hơn với Chúa, mối liên hệ của cuộc sống đời này và hạnh phúc đời sau. Chúa Giêsu nhắc lại một sự thật căn bản, là đời sống con người không phải chỉ giới hạn trên trần gian này mà thôi, và cũng không phải chỉ được xây dựng trên của cải vật chất. Nếu quả thật đời sống con người chỉ có trần gian này mà thôi, thì nếp sống của chúng ta có thể sẽ phải như là nếp sống mà một nhà hiền triết Hy Lạp đã nói, Carpe Diem. Khẩu hiệu tiếng Latin có nghĩa là hãy hưởng thụ ngày ta đang sống, hãy hưởng thụ cho đã rồi thôi. Nhưng không phải chỉ có thế. Đời sống con người trên trần gian này là một giai đoạn của một cuộc sống mãi mãi trong Chúa. Đây là sự thật căn bản mà Chúa Giêsu muốn nhắc lại cho tất cả mọi người, cũng như cho người đến xin Chúa giải quyết một trường hợp cụ thể trong cuộc sống hàng ngày là chia gia tài. Đặt cuộc sống con người trong viễn tượng đời đời, đó là điều mà mỗi người chúng ta cần làm luôn luôn trong mọi giây phút. Chúng ta cần đặt cuộc sống của mình trong viễn tượng đời đời, để rồi từ đó chúng ta mới có thể nhận được sự soi sáng mà dễ dàng giải quyết những xung đột nhỏ nhoi, những tranh chấp, ganh tị, thù hận, làm mất sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta hãy xác tín rằng, phúc âm Chúa đòi buộc ta sống công bằng, chia sẻ và yêu thương. Nhưng đòi buộc này không phải chỉ là một đòi buộc những việc cụ thể bên ngoài mà thôi, mà là đòi buộc ăn sâu vào trong lương tâm mỗi người chúng ta. Phúc âm của Chúa không phải chỉ là trọng tài để giải quyết những xung đột của nhau, nhưng là giúp cho mọi người sống trọn với luật yêu thương. Áp dụng vào trường hợp của giáo hội hôm nay, chúng ta cũng có thể nói giáo hội trong thời đại chúng ta đang sống cũng bị thách thức như Chúa Giêsu ngày xưa. Có những người muốn giáo hội giúp họ chia phần gia tài. Có những người muốn giáo hội dấn thân cụ thể vào trong một đảng phái chính trị, bên vực lập trường của một đảng phái chính trị nào đó, trình bày những giải đáp kỹ thuật cụ thể cho những vấn đề được đặt ra trong xã hội. Đôi khi, đây cũng là những cám dỗ cho những người môn đệ của Chúa, cho mỗi người chúng ta. Nhưng ơn gọi và sứ mạng của giáo hội là một cái gì sâu xa hơn, ăn sâu vào trong lương tâm của mỗi người. Giáo hội được mời gọi rao giảng, nhắc nhở cho mỗi người về sự thật căn bản mà Chúa đã mặc khải. Đời sống con người không hạn hẹp trên trần gian này, nhưng là một mở rộng hướng về cõi đời đời và được tiếp tục trong cõi đời đời. Giáo hội được mời gọi đề nghị và bảo vệ một tinh thần phúc âm, và tinh thần này tác động sâu xa nơi từng lương tâm con người. Chúng ta không nên đến với Chúa để chỉ xin Chúa bảo anh tôi chia gia tài cho tôi, mặc dù đây là một yêu cầu hết sức hợp lý. Nhưng chúng ta hãy đến với Chúa để Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta được nhận thức rằng đời sống con người của chúng ta trên trần gian này là một chuẩn bị để đi về trời, để bước vào cõi đời đời với Chúa. Trong viễn tượng này, mỗi người chúng ta được mời gọi sử dụng những của cải, những tài năng Chúa ban cho, để phục vụ cho anh chị em và xây dựng một xã hội tốt đẹp. Trong viễn tượng này mà chúng ta có thể giúp nhau chia phần gia tài công bằng. Và cũng trong viễn tượng này mà mỗi người chúng ta được mời gọi giải quyết những xung đột nhỏ nhoi, những tranh chấp, những ganh tị, những thù hận, làm mất đi sự bình an trong tâm hồn. Một khi đã đặt cuộc đời mình trong cuộc sống đời đời, trong viễn tượng cuộc sống đời đời, một khi đã đặt cuộc sống mình trên nền tảng là Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ biết giải quyết dễ dàng những xung đột hàng ngày xảy ra trong cuộc sống. Lúc đó, chúng ta sẽ biết tuân giữ sự công bằng, sẽ biết làm thế nào để chia phần gia tài giữa anh chị em với nhau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tình chưa sẽ để lại cho ai?